Những dòng chữ Pháp tập 4 giảng giải tứ diệu đế. Lời khai thị của Hòa thượng Thích Huyền Vi. Tiếp theo. Phần đạo đế. B. Tứ chánh cần. Satari Samapadana. C. Tứ như ý túc. Katari Iditada. Khi vừa rồi, quý vị đã học qua bốn nơi chốn, luôn luôn phải ghi nhớ là quán thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Hôm nay học đến bài Tứ Chánh Cần và Tứ Như Ý Túc, một đoạn trong 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa là 37 phương pháp. Để người tu hành xuất gia hay tại gia cũng vậy, đạt cho được cảnh giới Niết Bàn. Cái gì đạt đến Niết Bàn? Tâm đạt đến Niết Bàn. Trợ đạo là gì? Là những phương pháp đó làm thắng duyên để đưa người học đạo đi vào chân tâm của chính mình. 37 phẩm trợ đạo chia ra làm 7 thứ. Người hành đạo nếu chỉ thực hành chắc chắn, đúng mức một trong mỗi thứ, đều có thể tiến tới mức thân tâm được yên tịnh Niết Bàn. Tuy vậy mà khi giảng rộng ra đầy đủ chỉ có 7 nhóm trong 37 phần trợ đạo. Vì thế được gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết nhất tức. Trên phương diện căn bản thứ lớp của nền giáo dục Phật giáo, Đức Phật phải nói đầy đủ hết, nhưng đến lúc dùng chỉ một vị thuốc cam lộ liền giải trừ tất cả những bệnh khổ nan y từ nhiều đời nhiều kiếp, gọi là trầm kha chi bệnh. Nói một cách thông thường thì bệnh nào thuốc nấy, nhưng tổng quát của 84.000 phiền não, trần lao bệnh thì có thể nói rằng chỉ một loại cam lộ là trị liệu khỏi được bấy nhiêu thứ bệnh. Tứ chánh cần. Satari là 4, Samat là chánh, Padana là siêng năng. Tứ như ý túc hay là tứ thần túc. Katari là 4, Idi là như ý hay thần trong nghĩa của chữ thần thông. Pada là túc, sự đi lại nhưng không phải bằng chân mà đi bằng tâm, sự tiến tới con đường sáng suốt bằng tâm linh. Quý vị nên nhớ bài nào cũng vậy, đều phải có nhập đề, chánh đề và kết luận. Khi viết một luận án, dù dài đến 700 trang, cũng phải có đầy đủ 3 phần chánh yếu này. Ngày xưa khi Đức Phật thuyết pháp, sau đó Ngài A Nan kết tập, trùng tuyên lại thì bộ kinh nào cũng vậy, đã có thứ tự khoa học như vậy rồi, mặc dù đã trên 2.000 năm qua mà tự phần, chánh phần và lưu thông rất rõ ràng. Tự phần là phần tựa hay nhập đề, chánh tôn là phần chánh đề, lưu thông là phần kết luận. Mở ra một chân trời mới, nói trọn vẹn chủ đề của bộ kinh đó, như trọn bộ kinh Pháp Hoa hay kinh Hoa Nghiêm dài 80 quyển hay kinh A Di Đà cũng thế. Giờ đây chúng ta học cũng phải có phương pháp. Học thế nào để ngày sau quý vị viết bài giảng, bài luận hay viết một bài diễn văn, diễn từ cũng vậy, Phần nhập đề đây, thường thường người ta nói từ ngàn xưa tới giờ là siêng năng tinh tấn thì nên công, biếng nhác, trễ nải là hỏng việc. Bất cứ là việc đời, việc đạo gì cũng vậy, mấy vị tăng ni muốn giảng rộng kiểu nào tùy theo thời giờ, nhưng giản bài hay sườn bài là phải nhớ, nếu không nói là thuộc lòng. Bởi vì có thuộc lòng thì giảng được tự tại, còn nếu giảng mà cứ đọc ở trong bài hoài sẽ làm cho thính chúng mất lòng tin. Thính chúng sẽ nói có bài đọc sẵn, mình đọc cũng được. Cần gì phải đi nghe, đó là cái bất lợi. Quan trọng nhất về giáo lý là phải khai triển rộng ra về điểm học đạo, điểm tu hành, điểm làm đạo, biến nhác hỏng việc là thế nào, phải nói rõ ra. Chẳng hạn như xưa có ba vị phát tâm xuất gia một lượt là Đức Thích Ca, Ngài Di Lặc và Ngài A Nan. Kinh Từ Bi Tam Muội Thủy Sám có ghi rõ Đức Thích Ca siêng năng tinh tấn, nhưng Ngài đã sớm thành đạo quả. Ngài A Nan chuyên lo học rộng nghe nhiều mà không tinh tấn tu hành, nên khi Đức Thích Ca trong những hậu kiếp đã thành Phật rồi mà Ngài A Nan vẫn còn làm thì giả. Còn đệ tử Ngài Di Lặc cứ tinh chuyên trong hạnh hỷ xả, cho nên tới giờ này còn làm vị Bồ Tát ở sau Đức Thích Ca. Dĩ nhiên Ngài Di Lặc cũng tinh tấn lắm, nhưng không tinh tấn tới chỗ Ba La Mật như Đức Thích Ca. Vì vậy cho nên phải ở sau Đức Thích Ca một thời kỳ, sau chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp rồi mới tới Đức Di Lặc thành Phật. Phải chỉ rõ, giảng rõ, phân tách sự lợi hại của tinh tấn và tiếng lời để cho thính chúng in sâu vào tâm, tự mình nhắc nhở siêng năng lên. Tới điểm thứ hai, bất cứ đạo nào cũng vậy, nếu cứ giải đãi mang ngang cái bị làm biếng hoài thì không bao giờ được chuyện gì cả, cho nên phải tinh tấn luôn luôn. Nghĩa là tinh tấn ở đây là phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là không giải đãi ngày đêm, lúc nào cũng phải bồi dưỡng chánh niệm, suy nghĩ đến lời Phật dạy rồi áp dụng vào đời sống hàng ngày để chuyển đổi nghiệp lực của mình, mục đích là ra khỏi ba cõi, chấm dứt luân hồi. Nói như vậy không có nghĩa là một giờ đêm, hai giờ sáng, lúc nào cũng phải gõ mõ tụng kinh một cách thái quá, tức là suốt ngày, suốt đêm, hành sự một cách quá mức cũng không được, như vậy sẽ sinh ra bệnh hoạn, do đó phải có sự trung dung, ăn nghỉ để cho cơ thể có đủ sức khỏe, đưa tâm linh đi tới đích. Ngoài chút ăn ngủ đó rồi thì phải chuyên trì chánh niệm, học và thực hành, tức là tu. Tu hà là hành sự, luôn luôn đừng bỏ mất thì giờ, thì nhất định quả vị Phật sẽ đến với mình, giai, Phật giai quyết định khả trì.